Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Voluntary Madness: My Year Lost and Found in the Loony Bin của Nora Vincent là một cuốn hồi ký kết hợp phóng sự điều tra về trải nghiệm của chính tác giả trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Mỹ. Sau khi kiệt sức và rơi vào trầm cảm nặng, Vincent tự nguyện nhập viện và lần lượt sống trong 3 môi trường điều trị khác nhau, từ bệnh viện thành phố đông đúc đến phòng khám tư nhân và một nơi điều trị cao cấp hơn. Cuốn sách không chỉ kể lại hành trình tìm cách giữ vững tinh thần của tác giả, mà còn quan sát cách bệnh nhân, bác sĩ, thuốc men và hệ thống vận hành trong thực tế. Từ đó, sách đặt ra câu hỏi về giới hạn của điều trị, về vai trò của người bệnh trong quá trình hồi phục và về sự chênh lệch chất lượng chăm sóc giữa các cơ sở. Đây là một tác phẩm vừa mang tính cá nhân sâu sắc, vừa có giá trị như một lát cắt về hệ thống y tế tâm thần đương đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một trải nghiệm nhập viện tự nguyện để nhìn hệ thống từ bên trong. Điểm xuất phát của cuốn sách là việc Nora Vincent tự nguyện vào các cơ sở điều trị tâm thần sau khi cảm thấy mình không còn an toàn với chính bản thân. Điều này khiến tác phẩm khác với hồi ký trầm cảm thông thường, vì nó không chỉ kể về cảm xúc cá nhân mà còn đặt trải nghiệm ấy vào một khung quan sát có chủ ý. Vincent đi qua nhiều môi trường khác nhau để xem hệ thống hoạt động ra sao khi một người bệnh bước vào từ phía trong. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách vừa là câu chuyện chữa lành, vừa là một bài khảo sát về thực tế chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, chính việc tác giả vừa là bệnh nhân vừa là người ghi chép cũng tạo ra một căng thẳng thú vị. Cô không thể hoàn toàn tách khỏi nỗi đau của mình, nhưng cũng không muốn chỉ kể chuyện riêng tư. Nhờ vậy, cuốn sách có một giọng điệu rất đặc biệt giữa tự sự quan sát và tự phản tỉnh. Thứ hai, ba cơ sở điều trị, ba cách hiểu khác nhau về chăm sóc tâm thần. Một trong những giá trị rõ nhất của Voluntary Madness là sự so sánh giữa ba mô hình điều trị khác nhau. Vincent đi từ bệnh viện đô thị lớn đến một cơ sở tư nhân ở vùng Trung Tây, rồi đến một nơi điều trị mang tính nghỉ dưỡng hơn ở miền Nam. Mỗi nơi cho thấy một kiểu ưu tiên khác nhau, có nơi thiên về an toàn và dùng thuốc, có nơi chú ý hơn đến sinh hoạt, vận động và môi trường sống, có nơi lại cố gắng đào sâu vào quá khứ cảm xúc của bệnh nhân. Từ đó, sách cho thấy điều trị tâm thần không phải là một quy trình thống nhất. Chất lượng chăm sóc phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên, triết lý điều trị và thái độ của nhân viên. So sánh này không nhằm ca ngợi một mô hình duy nhất, mà để cho thấy sự bất ổn của hệ thống. Người đọc nhận ra rằng cùng là điều trị tâm thần, nhưng cách con người được đối xử có thể rất khác nhau và khác biệt ấy tác động trực tiếp đến hy vọng hồi phục của họ. Thứ ba, thuốc men chẩn đoán và khoảng trống của trị liệu thực sự. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến việc bệnh nhân trong các cơ sở tâm thần thường được điều trị bằng thuốc trước tiên, trong khi sự lắng nghe sâu sắc và trị liệu có chất lượng lại không phải lúc nào cũng hiện diện. Vincent quan sát nhiều trường hợp được ổn định nhanh bằng dược phẩm, nhưng cảm giác được hiểu, được đối thoại và được hướng dẫn hồi phục thì lại rất hạn chế. Điều này làm nổi bật một nghịch lý quen thuộc của hệ thống y tế tâm thần, đó là nó có thể giảm triệu chứng, nhưng chưa chắc giúp người bệnh tự tìm lại ý nghĩa sống. Vincent không phủ nhận tác dụng của thuốc, nhưng cô cho thấy thuốc không phải câu trả lời đầy đủ. Những gì còn thiếu là một quan hệ điều trị có trách nhiệm, nơi bệnh nhân không bị thu gọn thành hồ sơ hay liều lượng. Từ góc nhìn này, cuốn sách phê bình sự phụ thuộc quá mức vào quản lý triệu chứng, đồng thời nhắc người đọc rằng chữa lành tâm lý là quá trình phức tạp hơn nhiều so với việc kê đơn và theo dõi ngắn hạn. Thứ tư, sự căng thẳng giữa khách quan báo chí và tự thú cá nhân. Nora Vincent viết cuốn sách với hai mục tiêu cùng lúc, vừa muốn quan sát một cách báo chí, vừa phải thành thật với chính trạng thái suy sụp của mình. Chính sự chồng lấn đó làm cho tác phẩm trở nên đáng chú ý. Nếu chỉ nhìn như một bài điều tra, nó sẽ có giới hạn vì thời gian lưu trú của tác giả không dài. Nhưng nếu chỉ xem như hồi ký, nó lại mất đi lớp phân tích hệ thống. Vincent liên tục bị kéo giữa việc ghi nhận cái nhìn bên ngoài và việc đối diện với sự mong manh bên trong. Sự căng thẳng này khiến giọng văn có lúc sắc lạnh, có lúc rất tự phê bình. Người đọc thấy tác giả không hề đứng ở vị trí hoàn toàn trung lập, và điều đó đôi khi làm giảm tính khách quan, nhưng đồng thời cũng làm tăng độ chân thực. Cái hay của cuốn sách là nó không cố che giấu xung đột ấy. Ngược lại, nó biến chính xung đột đó thành một phần của nội dung, cho thấy việc viết về bệnh tâm thần từ bên trong chưa bao giờ là việc đơn giản. Cuối cùng, thông điệp về trách nhiệm cá nhân trong hồi phục và giới hạn của hệ thống, dù phê bình khá mạnh các cơ sở điều trị, cuốn sách cuối cùng vẫn đi đến một kết luận tương đối rõ, đó là hồi phục không thể hoàn toàn được giao cho bệnh viện hay thuốc men. Vincent nhiều lần cho thấy hệ thống có thể giúp người bệnh an toàn hơn giảm bớt khủng hoảng. Nhưng ý chí và nỗ lực cá nhân vẫn là yếu tố không thể thay thế. Đây là điểm khiến cuốn sách mang màu sắc vừa cảnh tỉnh vừa thực tế. Nó không lý tưởng hóa ngành tâm thần, nhưng cũng không biến bệnh nhân thành nạn nhân thụ động. Người đọc nhận ra rằng, chăm sóc sức khỏe tâm thần cần cả cấu trúc hỗ trợ lẫn sự chủ động của người bệnh. Dù kết luận này có thể bị xem là đơn giản, nó vẫn phù hợp với toàn bộ hành trình trong sách vì Vincent đã đi qua đủ kiểu điều trị để thấy rằng không cơ sở nào có thể tự mình chữa lành mọi thứ. Chính sự kết hợp giữa tính tự quan sát, hoài nghi và trách nhiệm cá nhân đã làm nên bản sắc riêng của tác phẩm. Kết luận Voluntary Madness phù hợp với những ai quan tâm đến hồi ký tâm lý, sức khỏe tinh thần và cách hệ thống chăm sóc tâm thần vận hành trong đời thực. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho độc giả muốn hiểu không chỉ cảm giác của người trầm cảm, mà còn những giới hạn rất cụ thể của việc điều trị trong môi trường bệnh viện, phòng khám và cơ sở tư nhân. Giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ nó không nói về bệnh tâm thần như một khái niệm trừu tượng. Nó cho người đọc thấy sự va chạm giữa thuốc men, thủ tục, nhân viên điều trị và nhu cầu rất con người của người bệnh là được lắng nghe, được đối xử tử tế và được trao cơ hội phục hồi. So với nhiều sách cùng đề tài, cuốn này nổi bật vì là một sự kết hợp hiếm giữa hồi ký tự thuật và quan sát điều tra từ bên trong. Dù có lúc gây tranh cãi vì góc nhìn cá nhân mạnh, chính sự không hoàn hảo ấy lại làm cho nó đáng đọc vì nó phản ánh sự phức tạp thật sự của khủng hoảng tâm lý và của con đường đi tìm sự ổn định. Nếu bạn muốn ủng hộ Nora Vincent, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!